Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2018. Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận tin nước ngoài nói đại diện của hơn 30 nước, trong đó có Việt Nam, tham gia một lễ tiếp tân của chính phủ Israel nhân dịp khai trương Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem.
Việt Nam với tư cách là một quốc gia có quan hệ ngoại giao thì chắc chắn là từ việc mà tham dự thì tôi nghĩ cũng không phải vì lý do đó mà là theo Mỹ hoặc lý do đó mà chống lại Palestine luôn đó.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Mỹ chính thức mở sứ quán ở Jerusalem, phái đoàn ngoại giao Triều Tiên thăm Bắc Kinh, tân thủ tướng Malaysia sa thải tổng trưởng lý.
Cùng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một hội nghị của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc hôm 12 tháng 5 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm giải pháp kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền thân quen. Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đã ban hành trong hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 vừa kết thúc sau 6 ngày họp ở Hà Nội. Dẫn lại bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo Việt Nam cho hay nghị quyết của Trung ương Đảng nhắm đến một loạt mục tiêu quan trọng, trong đó điểm nhấn là đề cao giải pháp kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ địa phương, họ hàng trong công tác cán bộ. Nghị quyết cũng yêu cầu phải có phương pháp đánh giá cán bộ một cách khách quan, chính xác, bên cạnh đó là có cơ chế tạo động lực. Tuy không đi kèm các chi tiết, nhưng dường như hàm ý nhắc đến chế độ lương, thưởng hoặc thăng tiến xứng đáng. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7, ông Trọng cho rằng các điều trên là một phần của các giải pháp đấu tranh ngăn chặn sự thoái hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ đảng viên. Để đạt mục tiêu, vẫn theo thông tin trên báo chí trong nước, Ban chấp hành Trung ương yêu cầu xây dựng và hoàn thiện thể chế kiểm soát quyền lực theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm. Một đoạn trích trong phát biểu của vị Tổng Bí thư nhấn mạnh, cụ thể hóa để thực hiện có hiệu quả cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng các hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng đối tượng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp. Báo chí đưa tin rằng trong nửa cuối của nhiệm kỳ, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ phấn đấu hoàn thành một bước việc thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ nhằm đến kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực. Song song với công việc kể trên, Tổng Bí thư Trọng yêu cầu Đảng phải phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức cá nhân vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước, lạm dụng lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho tệ chạy chức chạy quyền. Người đứng đầu Đảng duy nhất cầm quyền ở Việt Nam hàng chục năm qua cũng khẳng định rằng Đảng kiên quyết hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm có hành vi tham nhũng trong công tác cán bộ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại sử dụng ví von nay đã trở thành thương hiệu của ông để thể hiện quyết tâm chống tham nhũng trong cuộc gặp với cử tri ở Hà Nội. Ông Trọng được truyền thông trong nước như báo điện tử Zing trích lời nói tại quận Ba Đình vào sáng ngày 13 tháng 5 rằng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp và vô cùng quan trọng. Ông cũng kêu gọi những ai trót nhúng chàm thì tự gột rửa, phải nhận ra sai lầm, đồng thời nói tới chuyện phải thu hồi được tài sản không để thất thoát và bất đắc dĩ mới phải xử lý hình sự. Vừa kiên quyết, quyết liệt nhưng phải nhân ái, nhân đạo, chứ không phải đánh một đòn chết tươi. Với đà này tôi tin chắc làm đến cùng, không bỏ giữa chừng. Phong trào đang phát triển thành xu thế, lò nóng rực rồi nhưng còn nhiều việc phải làm. Ông Trọng nói, theo trang Zing. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước đây từng tuyên bố lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy để nói về cuộc chiến chống tham nhũng ở Việt Nam. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam cũng nói tới việc ông Đinh La Thăng nhận án 30 năm tù và khai trừ khỏi đảng, mà theo lời ông, lịch sử chúng ta chưa từng xử lý một ủy viên Bộ Chính trị. Cuộc gặp của người đứng đầu đảng với các cử tri của quận Ba Đình và Tây Hồ ở thủ đô diễn ra một ngày sau khi kết thúc Hội nghị Trung ương 7 với nghị quyết nhấn mạnh việc cần phải tìm kiếm giải pháp kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền thân quen. Trao đổi với cử tri quận Tây Hồ chiều 13 tháng 5, ông Trọng cũng đáp lại các quan ngại về việc phanh phui tham nhũng làm mất mặt ngành công an và quân đội. Báo điện tử VN Express trích lời lãnh đạo đảng này tiết lộ rằng bên công an, quân đội tâm tư xin xử lý nội bộ hoặc nói thế nào để không làm mất uy tín hai cơ quan này. Công khai là thanh bảo kiếm chữa lành các vết thương, phải phanh phui nó ra, cắt bỏ nó đi thì mới chống được tệ nạn. Đây là đấu tranh với những phần tử suy thoái, hư hỏng, không xứng đáng là người đảng viên nữa. Ông Trọng được trích lời nói. Tổng Bí thư Trọng còn nói rằng bên ngoài xuyên tạc phe nọ đánh phe kia và rằng đây là đánh nhau về chính trị chứ không phải chống tham nhũng. Nghe như thế là nguy hiểm, không đánh ai trong nội bộ. Ai sai thì phải xử, nhưng tốt nhất là biết tiếp thu, tay nhúng chàm rồi thì gột rửa đi, ông nói, theo VN Express.
Bộ Ngoại giao Việt Nam phủ nhận tin nước ngoài nói đại diện của hơn 30 nước, trong đó có Việt Nam dự kiến tham gia một lễ tiếp tân của chính phủ Israel tối ngày 13 tháng 5, nhân dịp khai trương Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jerusalem. Trong một email ngắn gửi đến VOA hồi cuối buổi chiều ngày 14 tháng 5 giờ Hà Nội, Vụ Thông tin Báo chí thuộc Bộ cho biết Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam không có đại diện dự buổi tiếp tân này như một số báo chí đưa tin. Trước đó, trong cùng ngày, các trang web của hai tờ báo ở đất nước có đa số là người Do Thái là Haaretz và Times of Israel đưa tin ít nhất 32 đại sứ, trong đó có đại sứ Việt Nam và ba nước châu Á khác đã nhận lời mời dự lễ tiếp tân do Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Israel Benjamin Netanyahu chủ trì. Tin cho hay Israel đã gửi giấy mời tới 86 đại sứ nước ngoài đến dự buổi lễ. Tham gia sự kiện về phía Mỹ là phái đoàn cấp cao do ái nữ của Tổng thống Trump, cô Ivanka, và con rể kiêm cố vấn của ông là Jared Kushner làm đại diện. Hai báo kể trên nói thêm rằng hầu hết các đại sứ của Liên hiệp châu Âu ở Israel đã tẩy chay buổi lễ. Vẫn theo hai báo, không như lễ tiếp tân là sự kiện do Israel chủ trì, không có đại sứ nước ngoài nào được mời đến lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ theo kế hoạch diễn ra hồi chiều ngày 14 tháng 5 giờ Jerusalem. Lễ khai trương do chính phủ Mỹ tổ chức theo hai báo Israel. Tin của họ nói rằng chỉ có các quan chức cấp cao nhất của Israel và lãnh đạo của các chính đảng ở nước này được mời. Dù Việt Nam không cử đại diện đến lễ tiếp tân hôm 13 tháng 5, theo lời Bộ Ngoại giao Việt Nam, song một chuyên gia trong nước nói nếu điều đó diễn ra cũng không có gì đặc biệt theo logic thông thường. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ, nói với VOA.
Việt Nam với Mỹ chỉ là quan hệ đối tác toàn diện đó. Mỹ chuyển cái sứ quán sang một cái nơi nào đi nữa thì đó là một cái quyền của quân Mỹ, người ta có quyền làm cái điều đấy. Việt Nam với tư cách là một quốc gia có quan hệ ngoại giao thì chắc chắn là cái việc mà tham dự thì tôi nghĩ cũng không có, không phải vì lý do đó mà là theo Mỹ hoặc do đó mà chống lại Palestine vân vân thì phải đó.
Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và khẳng định sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến thành phố này. Về việc tân Tổng thống Mỹ khi đó thay đổi lập trường về Jerusalem sau gần một năm nắm quyền, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã bày tỏ quan ngại rằng điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình ổn định tại khu vực Trung Đông. Nữ phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 8 tháng 12 năm 2017 nói với báo chí rằng Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel với đường biên giới trước năm 1967. Bà Hằng nói thêm rằng Việt Nam có quan điểm là mọi giải pháp liên quan đến Jerusalem cần tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hợp Quốc với sự đồng thuận của các bên liên quan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Hoa Kỳ chính thức chuyển tòa đại sứ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem hôm thứ Hai ngày 14 tháng 5 trước hàng loạt các cuộc biểu tình của người Palestine, ngay cả khi có ít nhất 52 người Palestine bị giết và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng Israel dọc biên giới dải Gaza. Cách nơi diễn ra các cuộc biểu tình bạo động gần 100 km, các viên chức Mỹ và Israel tập trung tại Jerusalem, khánh thành tòa đại sứ Mỹ hôm 14 tháng 5. Tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp sự phản đối của nhiều chính phủ trên khắp thế giới, đã ra quyết định chuyển tòa đại sứ của Hoa Kỳ ra khỏi Tel Aviv, nơi tập trung hầu hết sứ quán của các quốc gia khác ở Israel. Tại lễ khánh thành, Jack Kushner, con rể của ông Trump, một cố vấn của Tòa Bạch Ốc, trong phái đoàn Hoa Kỳ tham dự buổi lễ phát biểu. Trong khi các tổng thống tiền nhiệm không tán thành việc chuyển tòa đại sứ Mỹ, tổng thống đương nhiệm lại quyết tâm thực hiện việc này bởi vì khi tổng thống Trump đã hứa thì ông luôn giữ lời. Trong bài phát biểu qua video, tổng thống Trump nói việc chuyển cơ quan ngoại giao của Mỹ đến Jerusalem sau này sẽ tiến tới biến Jerusalem thành thủ đô của Israel. Tại lễ khánh thành đại sứ quán, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảm ơn tổng thống Trump vì đã có đủ can đảm để giữ lời hứa của mình. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ cho biết Hoa Kỳ vẫn cam kết một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Israel và Palestine. Các nhà lãnh đạo Ả Rập lên án hành động này của Hoa Kỳ. Thủ tướng Liban Saad Hariri gọi đó là sự khiêu khích và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif mô tả đây là một ngày đáng xấu hổ. Đã nổ ra các cuộc biểu tình ở dải Gaza phản đối Mỹ mở đại sứ quán. Hàng ngàn người biểu tình đã tập hợp và các quan chức y tế Gaza cho biết ít nhất 500 người bị thương vong.
Hoa Kỳ tỏ dấu cho thấy Washington chuẩn bị cho phép người Mỹ đầu tư vào Triều Tiên nếu như đạt được một thỏa thuận giải trừ hạt nhân. Nhưng ngay cả khi các lệnh chế tài kinh tế được dỡ bỏ, chế độ Triều Tiên hà khắc và áp bức vẫn là môi trường đầy thách thức đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 13 tháng 5 cho biết nếu lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un chấp thuận các yêu cầu của Tổng thống Donald Trump, đó là giải trừ hạt nhân hoàn toàn, có thể kiểm chứng được và không đảo ngược được, thì Hoa Kỳ sẽ mở cửa đầu tư giúp Triều Tiên xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế. Ngoại trưởng Pompeo phát biểu trên đài truyền hình Fox News hôm 13 tháng 4 rằng người Mỹ sẽ đầu tư vào Triều Tiên, các nhà đầu tư tư nhân, chứ không phải các cơ quan chính phủ dùng tiền thuế của Mỹ, sẽ giúp xây dựng lưới điện. Triều Tiên đang cần một nguồn năng lượng điện khổng lồ. Đầu tư Mỹ sẽ hợp tác với người Triều Tiên để phát triển cơ sở hạ tầng và tất cả những thứ mà người dân Triều Tiên đang cần. Nông nghiệp Mỹ sẽ hỗ trợ cho Triều Tiên để rồi người dân có thịt để ăn và có cuộc sống lành mạnh. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Bắc Nam gần đây, ông Kim Jong-un đã cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và cho thấy ông sẽ tìm cách kéo Triều Tiên ra khỏi các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu, theo đó cấm 90% giao dịch thương mại của Triều Tiên. Giáo sư Andrei Lankov, một nhà phân tích kinh tế của Đại học Kukmin ở thủ đô Seoul cho biết, rõ ràng là họ muốn nhượng bộ, có nhiều nhượng bộ, nhưng không nhiều như phía Mỹ kỳ vọng. Gần đây, Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ tháo dỡ các địa điểm thử nghiệm bom hạt nhân từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5. Vẫn chưa rõ liệu khu vực tư nhân của Mỹ hay các nhà đầu tư nước ngoài nói chung có sẵn sàng bơm hàng triệu đô la đầu tư vào Triều Tiên hay không, nếu như thỏa thuận hạt nhân được thực hiện và các biện pháp trừng phạt quốc tế được dỡ bỏ. Andrei Abrahamian, một người đã chính thức mở các khóa huấn luyện về kinh doanh cho Triều Tiên, nói chính quyền Mỹ có lẽ đang quá kỳ vọng trong lĩnh vực đầu tư tư nhân so với những gì mà Bình Nhưỡng mong đợi, bởi các ngân hàng hay bất kỳ tổ chức tài chính nào vẫn sẽ rất thận trọng, còn lâu họ mới dám nhảy vào.
Triều Tiên hôm 12 tháng 5 nêu ra các bước của việc tháo dỡ khu thử hạt nhân của họ và xác nhận rằng các nhà báo quốc tế, kể cả phóng viên Mỹ và Anh, sẽ được mời theo dõi trong tháng này khi họ dùng thuốc nổ phá các đường hầm của khu thử. Thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin. Thông báo được phát ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng cam kết không thực hiện các cuộc thử tên lửa, không báo trước hoặc các hoạt động khác, khiến các chuyến bay gặp rủi ro, theo một cơ quan về hàng không của Liên Hợp Quốc. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un trước đây đã tuyên bố kết thúc chương trình thử hạt nhân của nước này và chủ trương đóng cửa các khu phức hợp Punggye-ri. Ông nói hôm 20 tháng 4 rằng nước ông đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra năng lực vũ khí của mình. Tuyên bố hôm 12 tháng 5 đưa ra nhiều chi tiết hơn về các biện pháp kỹ thuật mà Triều Tiên sẽ tiến hành để tháo dỡ khu thử và đảm bảo tính minh bạch của việc ngừng thử hạt nhân. Các nhà báo quốc tế sẽ được mời đến đưa tin tại chỗ để thể hiện một cách minh bạch về cách thức khu thử hạt nhân bị loại bỏ, với một buổi lễ tháo dỡ được lên lịch sớm nhất là vào ngày 23 tháng 5, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết, KCNA cho biết. Vì mặt bằng có hạn, chỉ có các nhà báo từ Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh mới được phép vào, theo KCNA. Đầu tiên, chất nổ sẽ được sử dụng để đánh sập các đường hầm, KCNA cho biết. Sau đó, các lối vào khu thử sẽ bị bịt lại và tất cả các trạm quan sát, viện nghiên cứu và các vọng gác sẽ bị di rời. Các lính gác và các nhà nghiên cứu sẽ được rút đi, còn khu vực xung quanh địa điểm thử sẽ bị phong tỏa. Nằm trên địa hình đồi núi ở Đông Bắc Triều Tiên, Punggye-ri cách Trung Quốc chưa đến 160 km. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tháng trước nói rằng ông Kim Jong-un dự kiến sẽ đóng cửa khu thử hạt nhân vào tháng 5 sau các cuộc hội đàm mang tính bước ngoặt giữa ông Kim và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ông Kim bác bỏ các nhận định của các nhà khoa học Trung Quốc rằng nhiều phần của khu thử đã bị hư hại nặng nề bởi các vụ nổ trước đó, đặc biệt là do cuộc thử lần thứ 6 và cũng là lần cuối cùng vào tháng 9 năm 2017, nên giờ khu thử không thể sử dụng được nữa. Những diễn biến mới nhất này diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói với các phóng viên rằng ông đã có cuộc hội đàm ấm áp và tốt đẹp với ông Kim. Cuộc hội đàm của ông tại Triều Tiên là một phần của cuộc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore.
Một phái đoàn ngoại giao từ Triều Tiên đã đến thăm và làm việc tại Bắc Kinh hôm thứ Hai 14 tháng 5, theo các hãng tin của Nhật Bản và Hàn Quốc. Sau khi đến Bắc Kinh, các nhà ngoại giao Triều Tiên đã lưu lại ở nhà khách Điếu Ngư Đài. Chuyến thăm này diễn ra một tuần sau khi lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố Đại Liên, cuộc họp thứ hai của hai nhà lãnh đạo kể từ cuối tháng 3 cho tới nay. Chuyến công du đến Bắc Kinh của các nhà ngoại giao Triều Tiên diễn ra sau chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Đây là diễn biến mới nhất trong hàng loạt các hoạt động ngoại giao trong những tuần qua với cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Cả hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm việc theo hướng giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tiến đến một thỏa thuận hòa bình. Ông Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore.
Trung Quốc dự kiến sẽ giao chiếc thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG-600. Được chế tạo trong nước cho khách hàng vào năm 2022. Reuters dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết vào cuối ngày 13 tháng 5. Cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc dẫn lời nhà sản xuất thủy phi cơ nói, chúng tôi đang nỗ lực để có được chứng nhận từ các cơ quan hàng không dân dụng vào năm 2021 và sẽ phân phối cho khách hàng vào năm 2022. Ông Hoàng Lĩnh Tài, kỹ sư trưởng của Tập đoàn Công nghiệp Hàng không của nhà nước Trung Quốc AVIC nói với Tân Hoa Xã. Dự án phát triển AG-600 là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, trong bối cảnh nước này đang có cách tiếp cận ngày càng cơ bắp hơn đối với những khu vực có tranh chấp chủ quyền như Biển Đông, khiến cho các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và Hoa Kỳ cảm thấy bất an. Chiếc thủy phi cơ đã bay chuyến đầu tiên tại Trung Quốc hồi tháng 12. Ông Hoàng cho biết thủy phi cơ sẽ bay thử thêm mấy chuyến nữa trong năm nay, trong đó sẽ có cuộc thử nghiệm cất cánh lần đầu tiên từ mặt nước. AVIC đã dành khoảng 8 năm để phát triển chiếc thủy phi cơ có kích cỡ ngang với một chiếc Boeing 737 với tầm xa lên đến 4.500 km và có thể cất cánh và hạ cánh trong điều kiện sóng cao đến 2 mét. Thủy phi cơ được thiết kế để thực hiện công tác cứu hộ trên biển và chữa cháy rừng. Được trang bị 4 động cơ tuabin, cánh quạt, AG-600 có thể chở đến 50 người để làm các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn hàng hải và có thể múc đến 12 tấn nước trong vòng 20 giây cho công việc chữa cháy, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Hồi tháng 12, truyền thông nhà nước cho biết đã có đến 17 đơn đặt hàng từ các cơ quan chính phủ và công ty Trung Quốc cho chiếc thủy phi cơ này.
Thủ tướng vừa đắc cử của Malaysia Mahathir Mohamad đã sa thải tổng trưởng lý của nước này khi ông chuẩn bị mở lại một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB. Thủ tướng Mahathir hôm 14 tháng 5 tuyên bố ông sẽ thay thế tổng trưởng lý Anpandi Ali, người giữ chức vụ tổng biện lý sự vụ của nước này. Ông Apandi là người đã xóa mọi cáo trạng đối với cựu thủ tướng Najib Razak trong vụ bê bối năm 2016. Giới hữu trách Mỹ nói các quan chức Malaysia đã tham ô 4,5 tỷ đô la từ quỹ 1MDP. Một phần trong số này được phát hiện nằm trong tài khoản ngân hàng cá nhân của ông Najib. Cựu thủ tướng Najib, chủ tịch ban cố vấn của 1MDP, bác bỏ có bất kỳ hành vi sai trái nào. Tân thủ tướng Mahathir cũng đã thay thế người đứng đầu Ủy ban chống tham nhũng của Malaysia. Thủ tướng Mahathir đã ra lệnh cấm ông Najib và vợ rời khỏi Malaysia sau khi thông tin rò rỉ cho biết ông Najib và vợ đã lên kế hoạch tới Jakarta trên một phi cơ riêng vào ngày thứ Bảy. Trong khi đó, cựu giám đốc tình báo và điều tra của Ủy ban chống tham nhũng Malaysia đã đệ đơn khiếu nại chính thức hôm 14 tháng 5, cáo buộc cựu thủ tướng Najib ngăn chặn cuộc điều tra vụ bê bối 1MDP. Sự giận dữ của cử tri về vụ bê bối 1MDP đã dẫn đến chiến thắng của Liên minh Hy vọng của ông Mahathir trước đối thủ Najib và Liên minh Barisan Nasional của ông trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tuần trước, chấm dứt 61 năm cai trị của đảng này tại Malaysia. Chiến thắng đã đưa ông Mahathir, 92 tuổi, người được xem là đã cai trị Malaysia bằng bàn tay sắt từ năm 1981 đến năm 2003, trở thành nhà lãnh đạo dân cử lớn tuổi nhất trên thế giới.
Một gia đình phiến quân Hồi giáo ở Indonesia đã dùng một đứa trẻ 8 tuổi đánh bom tự sát nhắm vào cảnh sát ở thành phố Surabaya hôm thứ Hai 14 tháng 5, một ngày sau khi một gia đình khác thực hiện vụ đánh bom dùng trẻ em tương tự, làm 13 người chết tại ba nhà thờ trong cùng một thành phố. Hãng tin Reuters cho biết những kẻ đánh bom tự sát điều khiển hai chiếc xe máy đến một trạm kiểm soát bên ngoài một đồn cảnh sát và cho phát nổ, theo lời cảnh sát trưởng Tito Carnavian nói tại một cuộc họp báo. Cảnh sát nói rằng đưa bé gái sống sót sau vụ nổ và đài truyền hình CCTV chiếu cảnh bé gái ngã nhào xuống đất. 4 cảnh sát và 6 thường dân bị thương trong vụ tấn công, theo lời phát ngôn viên cảnh sát Đông Java, Franz Barung Mangkira. Ông Mangkira nói thêm, chúng tôi hy vọng đứa bé sẽ hồi phục. Chúng tôi tin rằng cô bé đã bị bom hất tung cao 3 mét và sau đó rơi xuống đất. Tổng thống Indonesia Joko Widodo gọi các cuộc tấn công ở thành phố Surabaya là hành động hèn nhát và cam kết đẩy mạnh một dự luật chống khủng bố mới để chống lại các phiến quân Hồi giáo. Hôm Chủ nhật 12 tháng 5, một gia đình khác gồm 6 thành viên cũng đã thực hiện các cuộc tấn công tự sát nhắm vào người Công giáo đi lễ tại ba nhà thờ ở thành phố Surabaya, làm ít nhất 13 người thiệt mạng và khiến 40 người bị thương. Reuters dẫn lời cảnh sát địa phương nói rằng gia đình thực hiện các vụ tấn công tự sát nằm trong số 500 người hậu thuẫn nhà nước Hồi giáo mới từ Syria trở về. Hãng tin Anh dẫn lời cảnh sát cho biết thêm rằng hai người con gái ở độ tuổi 9 và 12 và hai người con trai là 16 và 18 tuổi. Chính quyền đổ lỗi cho tổ chức Jemaah Ansharut Daulah, viết tắt là JAD, vốn được nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo truyền cảm hứng. Nhà nước Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, theo Reuters. Cảnh sát cho biết rằng vụ tấn công làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 40 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát, đã được đưa đi chữa trị tại bệnh viện. Indonesia, quốc gia với số tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới, gần đây đã chứng kiến sự trỗi dậy của các nhóm chiến binh hình thành trong nước.
Đức, Pháp có quan hệ thương mại đáng kể với Iran và vẫn cam kết thực hiện thỏa thuận hạt nhân. Anh cũng như vậy và Bộ trưởng Ngoại giao của cả ba nước có kế hoạch gặp nhau hôm 15 tháng 5 để thảo luận. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết cần phải thảo luận với Tehran về các khả năng để cứu thỏa thuận mà không có Washington tham gia, trong khi Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết các nước EU sẽ đề xuất các biện pháp ngăn chặn trừng phạt lên Ủy ban châu Âu. Châu Âu lo ngại rằng sự sụp đổ của thỏa thuận hạt nhân có thể làm tăng nguy cơ là các cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ trầm trọng thêm. Ở Iran đang có những chia rẽ về những diễn biến tiếp theo. Giáo sĩ bậc trưởng thượng Ayatollah Akhmad Khatami nói với các tín đồ tại Đại học Tehran hôm 11 tháng 5 rằng các quốc gia châu Âu không tin cậy được. Nhưng trước đó, Tổng thống Hassan Rouhani nói hôm 8 tháng 5 rằng Tehran sẽ vẫn thực hiện thỏa thuận, chừng nào các điều khoản về trợ giúp vẫn có hiệu lực với các bên ký kết còn lại.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Chùa Trấn Quốc nằm trên một hòn đảo phía đông Hồ Tây, thuộc quận Tây Hồ. Chùa có lịch sử 1.500 năm, được coi là lâu đời nhất ở Thăng Long, Hà Nội. Kiến trúc chùa có sự kết hợp hài hòa giữa tính uy nghiêm, cổ kính của kiến trúc đền chùa Phật giáo với quang cảnh mênh mông, tịnh lặng của Hồ Tây. Chùa Trấn Quốc là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long vào thời nhà Lý và nhà Trần, và cũng là pháp khí trấn linh nước Việt một thời trước những trận gió hắc khí từ phương Bắc. Có thể nói rằng, nền chính trị phong kiến Việt Nam tồn tại gắn liền và nhận lặng sự bảo hộ tâm linh từ Trấn Quốc. Bà Sen Sipin, du khách đến từ Đức, chia sẻ với VOA. Ngôi chùa này rất là đẹp. Tôi rất có ấn tượng với ngôi chùa, ở những cái tượng Phật. Những bức tượng ở đây được tô vẽ rất đẹp, mang sắc vàng của nhà Phật. Nhà thơ Nguyễn Ngọc Lân chia sẻ với VOA về cảm nhận của ông.
Đầu tiên ở đây là thấy là nó ghi lại những cái nét cổ kính của chùa Trấn Quốc của một thời. Mình nghe cái tên Trấn Quốc thì mình đã cũng có cảm nhận là một thời mà đất nước mình có uy linh hùng vĩ cái chùa này. Vì mình nghĩ rằng cái Phật giáo ngày xưa, những thời phong kiến nó giống như ở Việt Nam mình, nó giống như là quốc giáo đó. Các cái nhà tu, rồi các vị vua chúa cũng từ nhà chùa mà ra. Mà bây giờ mình thấy cái cảnh mà kiến trúc mà trước đó, còn thấy không? Ngày trước mình thấy là một số kiến trúc rất là tinh xảo, mặc dù đã từ cả mấy trăm năm nữa rồi. Mình rất là tinh xảo, cho nên tới đây thứ nhất là tìm lại cái cội nguồn của dân tộc Việt Nam, tìm lại một cái thời văn liệt rồi. Dân tộc Việt Nam từ ngày xưa, hơn nữa là tìm lại cái nét văn hóa, vấn đề kiến trúc của dân tộc Việt Nam từ mấy trăm năm.
Khởi thủy, chùa tên là chùa Khai Quốc, dựng từ thời Tiền Lý tại thôn Y Hoa, gần bờ sông Hồng. Đến đời Lê Trung Hưng, năm 1615, chùa được dời vào trong Đê Yên Phủ, tức đường Thanh Niên bây giờ. Chùa dựng trên nền cũ cung Thúy Hoa của nhà Lý và điện Hà Nguyên của nhà Trần. Thời nhà Nguyễn, vào đời vua Thiệu Trị, chùa mang tên Trấn Bắc, nhưng tên chùa Trấn Quốc có từ đời vua Lê Hy Tông và được nhân dân quen gọi cho đến ngày nay. Chùa Trấn Quốc cũng là nơi hiếm hoi còn những gốc cổ thụ và một vài loài thú quý hiếm sống sót trên những cây cổ thụ mà không bị săn bắt giữa lòng Hà Nội. Bà Lê Thị Hiên, du khách từ miền Trung, chia sẻ với VOA.
So với lần năm ngoái nhìn đi và năm nay thì nói chung là cái cổ xưa thì nó vẫn là còn, chỉ có những cái công trình mới thì nó xây dựng là nó khác thôi, còn các chùa chiền, cả cái nơi mà cổ để mình lưu giữ lại thì nó vẫn còn cái phong thái của xưa.
Nhà thơ Nguyễn Ngọc Lân chia sẻ với VOA về cảm nhận của ông.
Ta có thể nói là khoảng mấy trăm năm hoặc cả nghìn năm đi, thì nếu như mà không bảo tồn bảo tàng á, thì chúng ta không còn giữ cái nét này. Tất nhiên là chúng ta bảo tồn bảo tàng nhưng mà vẫn giữ được một số phong thái của nét cũ và một vài nét nào đó, một vài chi tiết nào có thể nó mất đi, nhưng mà cái nét cũ của nó bây giờ mình cảm nhận nó vẫn còn lại đó. Mà mong rằng sau này nhiều các nhà nghiên cứu chúng ta cố gắng là khôi phục, duy trì lại để dành cho thế hệ mai sau.
Bà Lê Thị Hiên, du khách từ miền Trung, chia sẻ với VOA.
Mình thấy một rất là uy nghi, và nhất là những cái tiếng chuông gió tự nhiên để lại trong lòng mình, những cái âm thanh mà nó huyền diệu, nó rất là huyền bí.
Với không gian bốn mặt đều là hồ nước mênh mông, tiếng chuông, lời kệ và âm thanh phát ra từ trong chiếc phong linh cổ kính, quyện vào tháp cổ, mái ngói rêu phong và chánh điện tịnh mịch, khiến cho người viếng chùa có cảm giác đang quay trở lại một Hà Nội thuở xa xưa trong một không gian thu hẹp phảng phất nhang trầm. Tuy nhiên, thời đại du lịch và các hoạt động mang đậm tính dị đoan ngày càng nở rộ, chùa cũng không tránh được những kiểu sinh lộc và cầu tài, cầu quan. Nhưng dẫu sao, Trấn Quốc vẫn còn lưu giữ một chút gì đó của một thuở uy nghiêm, chất ngất hào khí nước Nam.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.